Đế Bá, chương 1804, Thương Nghị, gocchuyenaudio.com. Đối với chuyện này, đương nhiên Hắc thị nhất mạch không đồng ý, nếu như nói một khi Lý Thất Giả chữa tốt cho Tổ Đằng, vậy ý nghĩa Đằng Tề Văn lập đại công. Một bịt bợm giang hồ không rõ lai lịch mà thôi, hắn nói như thế lấy gì làm tin. Hắc thị lão tổ chắc chắn Lý Thất Giả tới đây là vì lừa gạt Thiên Đằng Hồ, nói ra. Nếu như nói tai nạn Tổ Đằng thật sự nghiêm trọng như lời hắn nói, chúng ta đã sớm cảm thấy được, ngay cả lão tổ tông cũng không cảm thấy, chuyện này nói rõ tiên nạn đã bị phong ấn, họ Lý cũng chỉ nói chuyện giật gân mà thôi. Đối với Hắc thị lão tổ nói thế, không ít lão tổ cho dù không phải xuất thân từ Hắc thị nhất mạch cũng đồng ý, dù sao Tổ Đằng không có chút dấu hiệu xấu nào. Nếu như nói Tổ Đằng thật sự sụp đổ mà nói Thành Thiên Đằng đã sớm cảm ứng mới đúng, Tổ Đằng cũng phải có dấu hiệu, nhưng mà hiện tại xem ra không có chút dấu hiệu nào, chuyện này nói rõ Tổ Đằng không có bị gì, huống chi phong ấn của bọn họ không hư hao, nói rõ tai nạn không bộc phát. Ta lại không cảm thấy như thế, thành chủ Thành Thiên Đằng lực bài chúng nghị, nói ra. Nếu như nói Lý Tiên Sinh chỉ là lừa đảo, hắn tự hỏi một chút, sau khi gạt Thành Thiên Đằng chúng ta thiên linh giới có chỗ cho hắn dừng chân sao? Nếu như hắn tự tin có đầy đủ lực lượng đối kháng với Thành Thiên Đằng. Như vậy hắn cần lừa gạt Thành Thiên Đằng sao? Nói đến đây, thành chủ Thành Thiên Đằng nhìn qua các lão tổ, nói ra. Huống chi Lý Tiên Sinh biết vượt qua tưởng tượng của chúng ta, hắn biết chính là bí mật người ngoài không thể biết, chuyện bực này làm sao có thể là một tên giang hồ bịt bợm có thể biết cơ chứ? Có một số việc, chỉ cần có tâm là có thể biết được, ai lại dám nói không có người tiết lộ bí mật. Hắc thị lão tổ lạnh lùng nói. Thành chủ Thành Thiên Đằng không để ý tới Hắc thị lão tổ, nhìn qua các lão tổ nói. Chúng ta lui một bước mà nói, Lý Tiên Sinh là nói chuyện giật gân, nhưng mà Tổ Đằng chúng ta thật sự bị tai nạn quấn thân, vì chuyện này chúng ta không ngừng tìm kiếm biện pháp từ các thời đại trước đều không có tìm được biện pháp trị liệu Tổ Đằng. Hiện tại Lý Tiên Sinh có thể trị tốt cho Tổ Đằng, đây đối với Thành Thiên Đằng mà nói là cơ hội khó có được. Nếu hắn là đồ mặt dày, chỉ muốn lừa gạt Thiên Đằng Hồ thì sao? Hắc thị lão tổ lạnh lùng nói. Thành chủ Thành Thiên Đằng nhìn Hắc thị lão tổ, nhàn nhạt nói. Chư vị lão tổ đều có mặt ở đây, chư vị lão tổ cho rằng một vãn bối có thể giấu giếm được các lão tổ hay sao? Nếu như nói, Lý Tiên Sinh trị tốt cho Tổ Đằng, như vậy Thành Thiên Đằng chúng ta đã giải quyết được họa lớn, nếu Lý Tiên Sinh trị không hết Thành Thiên Đằng chúng ta tổn thất cái gì? Nếu như chúng ta ngay cả dũng khí thử cũng không có, vậy vĩnh viễn đừng chữa tốt cho Tổ Đằng nữa. Thành chủ Thành Thiên Đằng nói lời này làm không ít lão tổ nhìn nhau, thành chủ Thành Thiên Đằng nói có lý. Có nhiều lão tổ ở đây, bị một tiểu bối lừa gạt được sao? Đúng là có thể cho Lý Tiên Sinh thử một lần. Cuối cùng nhất có một lão tổ cổ xưa mở miệng, hắn có thể chỉ tốt vậy xem như được rồi, nhưng mà hắn chào giá rất cao, ngươi cũng nên biết Thiên Đằng Hồ là không thể giao dịch. Đúng, Hắc thị lão tổ lập tức phụ họa, không có Thiên Đằng Hồ, ngươi cũng biết nó có ý vị thế nào với Thành Thiên Đằng hay không? Thành Thiên Đằng chúng ta, gocchuyenaudio.com, có bao nhiêu vị cổ tổ cần dựa vào Thiên Đằng Hồ tục thọ đấy? Đối với chủ đề này không ít lão tổ lâm vào trầm mặc. Thành Thiên Đằng có mấy lão tổ cực kỳ nghịch thiên đang dựa vào Thiên Đằng Hồ đến tục thọ, nếu không bọn họ đã sớm không sống được tới bây giờ. Nếu như nó không có Thiên Đằng Hồ, như vậy trong tương lai đối với Thành Thiên Đằng tổn thất cực lớn. Thành chủ Thành Thiên Đằng trầm mặc một lát, trên thực tế trước khi tổ chức hội nghị hắn đã cân nhắc qua vấn đề này rồi, trong lòng của hắn cũng có quyết định. Thành chủ Thành Thiên Đằng đứng lên, nhìn qua các lão tổ trầm giọng nói. Lão tổ đã ở đây cả, vãn bối nói một câu bất kính. Mặc dù nói Thiên Đằng Hồ đối với Thành Thiên Đằng chúng ta mà nói cực kỳ trọng yếu, nhưng mà đối với Thành Thiên Đằng mà nói, còn có gì quan trọng hơn Tổ Đằng đây? Gạch nối, không có Tổ Đằng, sẽ không có Thành Thiên Đằng, ngày Tổ Đằng sụp đổ thì thế nào, Thành Thiên Đằng còn lại cái gì? Cũng chỉ có vài hòn đảo trên mặt biển mà thôi, chút nội tình này không có khả năng giúp Thành Thiên Đằng vấn đỉnh phong vân của thiên linh giới. Không có Tổ Đằng thì con cháu Thành Thiên Đằng cuối cùng sẽ xa xứ. Thử hỏi các lão tê xem Thiên Đằng Hồ trọng yếu hay là Tổ Đằng trọng yếu? Nói đến đây thành chủ Thành Thiên Đằng cực kỳ trang trọng. Thành chủ Thành Thiên Đằng nói thế làm không ít lão tổ trầm mặc. Đối với Thành Thiên Đằng bọn họ mà nói, đương nhiên là Tổ Đằng trọng yếu, nhưng mà người không vì mình trời chua đất diệt, đặc biệt là đối với đám lão tổ sắp chết kia, không có Thiên Đằng Hồ sẽ phải tử vong. Huống chi trong mắt bọn họ trị liệu Tổ Đằng còn có chỗ trống vòng qua, bởi vì bọn họ có đầy đủ thời gian. Sụp đổ, chuyện này còn cách chúng ta quá xa xôi. Hắc thị lão tổ lạnh lùng nói. Chúng ta có đầy đủ thời gian đi tìm một dược sư có thể trị liệu tai nạn, không nhất định nói chúng ta cần dựa vào họ Lý tiểu bối kia. Thành chủ Thành Thiên Đằng chậm rãi nói ra. hoặc là sụp đổ cách chúng ta quá xa xôi, hoặc là chúng ta có đầy đủ thời gian tìm kiếm dược sư, nhưng mà nhất thời chúng ta không tìm được dược sư như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, đám lão tổ trầm mặc, trên thực tế bọn họ cũng tiến thối lưỡng nan, nếu như nói Lý Thất Dạ thật có thể chữa tốt tai nạn cho tổ đằng, vậy có ý nghĩa bọn họ trả giá thật nhiều. Cái giá lớn như vậy ai cũng phải gánh vác, việc này ta sẽ thương nghị với mấy vị cổ tổ. Một lão tổ cổ xưa nhất đưa ra quyết định, thành chủ Thành Thiên Đằng và các lão tổ khác cũng chỉ có thể đồng ý, chỉ có mấy cổ tổ thương nghị xong và quyết định mới có kết luận cuối cùng. Mặc kệ Thành Thiên Đằng có mời Lý Thất Dạ trị liệu tổ đằng hay không, nhưng mà chiêu đãi không có vì thế mà bỏ đi, vẫn chiêu đãi như khách quý. Lý Thất Dạ đứng trong phòng nhìn qua biển rộng mênh mông, ánh mắt nhìn qua chân trời xa xa. Trên thực tế Lý Thất Dạ cũng không quan tâm tới quyết định của đám lão tổ Thành Thiên Đằng, đối với Lý Thất Dạ mà nói, mặc kệ lão tổ Thành Thiên Đằng quyết định như thế, kết quả vẫn như nhau, hắn đều lấy được Thiên Đằng Hồ. Về phần Thành Thiên Đằng đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng được, với hắn mà nói không trọng yếu, Thiên Đằng Hồ sẽ rơi vào trong tay Lý Thất Dạ cả thôi. Ngay vào lúc Lý Thất Dạ nhìn qua biển cả mênh mông, một làn gió thơm thổi tới, một người con gái. Góc truyện audio.com, phiêu nhiên đi tới đứng bên người Lý Thất Dạ. Cách chương.